Chúa Giêsu nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học Kinh Thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Chúa. Lời dạy của Ngài được ghi trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi, được ghi trong Phúc âm Matthew chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 16 câu đầu của chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo, đó là Phúc âm Matthew chương 5, câu 17 đến 20. Mời quý vị dở Kinh Thánh và dò theo phân đoạn Thánh Kinh này. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17 đến 20. Chúa Giê-xu phán: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá nhưng để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 17 đến 20. Lời mở đầu của bài giảng trên núi nói về các phước lành là phân đoạn mô tả những đặc tính của người theo Chúa. Phần tiếp theo nói về muối và ánh sáng, cho thấy ảnh hưởng của chúng ta trong xã hội. Phân đoạn chúng ta vừa đọc cho thấy quan hệ giữa Chúa và luật pháp, cũng như quan hệ giữa chúng ta là những người theo Chúa với luật pháp. Luật pháp Chúa Giê-xu nói ở đây là luật mai sen, hay nói đúng hơn là cả Thánh Kinh Cựu Ước. Sở dĩ Chúa Giê-xu dạy những lời này là vì lúc đó người ta có thể có cảm tưởng là Chúa đến để hủy bỏ những điều cũ, để thiết lập một hệ thống tôn giáo mới. Dưới cái nhìn của người thời đó, Chúa Giê-xu không giữ luật ngày Sa-bát và làm những điều mà giới lãnh đạo tôn giáo không chấp nhận được. Đây cũng là điều mà người theo Chúa thời nay cũng thường bị người khác buộc tội. Có người cho rằng theo Chúa là không tiến bộ, là đi ngược lại với đà tiến bộ của nhân loại, là phá hoại. Người theo Chúa cũng thường bị buộc tội là mê tín, phản khoa học, không phù hợp với luật lệ và đường lối chung. Thật ra không phải như vậy. Nếu ngày xưa Chúa Giê-xu nói rằng, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri, ta đến không phải để phá nhưng để làm cho trọn. Ngày nay, chúng ta là những người theo Chúa cũng có thể nói lên những điều tương tự. Người theo Chúa không phản khoa học, không đi ngược lại với đà tiến bộ của nhân loại. Nhưng người theo Chúa mới thật sự là những con người tiến bộ, tìm thấy những giá trị thật trong đời sống và đeo đuổi những điều ấy. Để có thể hiểu những lời Chúa Giê-xu dạy ở đây, chúng ta cần biết qua về bối cảnh của xã hội Do Thái thời đó. Nước Do Thái sau thời gian bị lưu đày đã được hồi hương. Tuy nhiên sau đó họ đã bị hết nước này đến nước nọ đến xâm chiếm. Niềm kiêu hãnh dân tộc duy nhất mà họ còn lại là di sản tôn giáo. Họ bám vào đó để sống. Người Do Thái hãnh diện vì họ có bộ luật do chính Thiên Chúa ban cho họ. Tuy nhiên, ngoài bộ luật đó, giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa đã thêm vào nhiều chi tiết gọi là để giải thích những luật lệ này. Chính những điều giải thích hay những chi tiết này trở thành một gánh nặng cho con dân của Chúa. Người Do Thái buộc tội Chúa Giê-xu không vâng giữ luật Mai Sen. Thật ra, đó không phải là luật Mai Sen nhưng là những luật lệ do chính họ đặt ra. Chẳng hạn như trong 10 điều răn Chúa dạy, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Thì họ thêm vào cho rõ ràng nhưng kỳ thực là làm cho thêm rắc rối. Trước hết, họ định nghĩa thế nào là nghỉ. Đối với họ, nghỉ là không làm việc. Thế là họ phải định nghĩa thế nào là làm việc. Một trong những định nghĩa đó là mang gánh nặng là làm việc. Và từ đó họ phải đi định nghĩa thế nào là gánh nặng. Và họ có cả một bản liệt kê dài về những gánh nặng. Chẳng hạn như thức ăn nặng bằng trọng lượng của một trái vả khô thì đó là gánh nặng. Trong ngày Sa-bát không ai có thể đem một trái vả khô mà không bị buộc tội. Hoặc gánh nặng là sữa đủ uống một hớp. Mực đủ để viết hai chữ thì cũng bị kể là gánh nặng nữa. Thành ra từ một luật là nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, luật đó đã trở thành một bản liệt kê dài về những điều thật vô lý. Việc Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát dựa vào những luật này dĩ nhiên bị kể là có tội. Vì theo những luật này trong ngày Sa-bát, nếu một người có bệnh, ta chỉ được phép giữ cho người đó không bị bệnh nặng hơn, chứ không được phép làm cho người đó giảm bệnh đi. Làm cho người khác giảm bệnh là phạm luật ngày Sa-bát. Đó là theo cái nhìn của giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Do đó nếu một người lỡ bị đứt tay trong ngày Sa-bát, thì băng cho máu cầm lại thì không sao. Nhưng nếu sức thuốc cho vết thương lành đi thì bị kể là phạm luật ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bệnh trong ngày Sa-bát, vì vậy là Ngài đã bị kể là phạm luật của họ. Đối với những luật lệ khắc khe vô lý đó, Chúa Giê-xu không vâng giữ và vì vậy bị giới lãnh đạo cho rằng Chúa là người phá hoại, chống đối. Trong lời dạy này, Chúa Giê-xu cho thấy Chúa không phá đổ luật pháp của Mai Sen. Điều Chúa chống lại chính là những luật lệ chỉ giữ theo bề ngoài của người Do Thái. Khi Chúa Giê-xu phán, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá nhưng để làm cho trọn. Khi Chúa phán lời này thì những chữ luật pháp và lời tiên tri là Chúa muốn nói đến toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Thánh Kinh Cựu Ước của người Do Thái được chia làm 3 phần. Trước hết là 5 sách của Mai Sen thường được gọi là luật pháp. Tiếp theo là các sách tiên tri và cuối cùng là các sách còn lại. Khi Chúa nói luật pháp và lời tiên tri, Chúa muốn nói đến toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Có khi chỉ chữ luật pháp thôi cũng có nghĩa là toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Như vậy, điều mà Chúa đã phá không phải là Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng là những luật lệ thêm thắt về sau. Người theo Chúa thời nay lắm khi cũng thường bị buộc vào những tội mà nếu xét cho kỹ là chúng ta chỉ bị hiểu lầm mà thôi. Chẳng hạn như cho rằng tin theo Kinh Thánh là phản khoa học. Thật ra Thánh Kinh không bao giờ dạy một điều gì đi ngược lại với khoa học. Thánh Kinh là quyển sách cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Thánh Kinh không phải là sách khoa học, nên có thể không dùng danh từ khoa học hoặc lý luận theo đường lối khoa học. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Thánh Kinh phản khoa học. Những sách văn chương chẳng hạn, có thể dùng những danh từ bóng bẩy, không phù hợp với thực tế, Chẳng hạn như trong truyện Kiều có câu hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Đó chỉ là một lối nói ví von, chứ hoa không ghen và liễu cũng không hờn. Và ta cũng không thể dựa vào đó để cho rằng truyện Kiều không thực tế hay phản khoa học. Tương tự như vậy giữa Thánh Kinh và khoa học. Thật ra đây không phải là chương trình khoa học và niềm tin, nên chúng ta không bàn rộng về đề tài này. Nhưng là người theo Chúa, chúng ta cần nhớ rõ điều này để không bị buộc vào những tội mà chúng ta không làm. Cũng giống như Chúa Giê-xu ngày xưa, Chúa đến không đã phá luật pháp và lời tiên tri, nhưng để làm cho trọn. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Theo Chúa, chúng ta không đã phá một điều gì cả, nhưng là để xây dựng bản thân, gia đình và xã hội ngày thêm tốt đẹp hơn. Nếu Chúa Giê-xu đến không phải để phá luật pháp nhưng để làm cho trọn, thì Ngài làm cho trọn như thế nào? Chữ làm cho trọn ở đây có nghĩa là làm cho đầy, giống như một ly nước đã có nước ở trong nhưng chỉ mới một phần. Giờ đây Chúa Giê-xu làm cho ly nước đó được tràn đầy. Thánh Kinh Cựu Ước chỉ là những lời tiên tri, những điều nói trước về một thực tế sẽ hình thành về sau. Và thực tế đó là Chúa Giê-xu. Tất cả những điều Thánh Kinh Cựu Ước nói đến đều hướng về Chúa Giê-xu. Và chỉ một mình Chúa Giê-xu mới làm cho những điều đã nói trước về Ngài trở nên có ý nghĩa. Chúa Giê-xu làm trọn luật pháp, chẳng những trong ý nghĩa là Chúa đã đến để làm cho những lời tiên tri nói về Ngài trở thành sự thật, nhưng cũng có nghĩa là qua cách Chúa thực hành, qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy được tinh túy của luật Chúa. Tinh túy của luật Chúa được tóm tắt lại trong hai điều là kính Chúa và yêu người. Chúa Giê-xu đã đến để cho chúng ta thấy rõ điều đó. Toàn bộ luật pháp Do Thái hay toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta thấy điều gì? Tất cả những lời dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong 10 điều luật của Chúa, cho thấy một yếu tố quan trọng, đó là chúng ta phải kính Chúa. Chúa là đấng đã tạo dựng nên ta, cao trọng hơn ta, ta phải quy phục Ngài, tôn thờ Ngài. Tất cả những điều răn dưới luật chỉ là để giúp cho con người thể hiện lòng kính yêu Chúa. Chúng ta không thờ một thần nào khác, chúng ta không làm thần tượng, chúng ta nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, chúng ta không gọi tên Chúa vô cớ, đó là những cách chúng ta tôn kính Chúa. Chúa Giê-xu đã đến để cho chúng ta thấy chúng ta có thể thể hiện lòng kính yêu Chúa đó như thế nào. Kính yêu Chúa không phải là giữ hàng ngàn hàng vạn những chi tiết khắt khe nhỏ nhặt, nhưng là yêu thương, nhân từ, đối xử với người khác như cách Chúa đối xử với ta. Thật ra không ai trên đời này có thể giữ được luật của Chúa, vì luật của Chúa không ai có thể vâng giữ được cả. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, Ngài không mắc tội. Chỉ một mình Ngài đến để làm cho trọn những điều mà con người không làm được. Và khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta cũng được kể là đã làm trọn luật pháp như Chúa vậy. Chúa Giê-xu đã nói một câu rất nghiêm trọng. Chúa phán, ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Trời đất hay vũ trụ mà chúng ta đang sống đây, một ngày kia sẽ qua đi, sẽ thay đổi. Chúa sẽ thiết lập trời mới, đất mới. Lúc đó là lúc mọi lời phán của Thiên Chúa đã thành sự thật, đã được trọn. Từ bây giờ cho đến lúc đó, lời Chúa vẫn còn giá trị. Luật của Chúa vẫn còn giá trị. Chúa phán một chấm một nét cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Chấm là cái chữ nhỏ nhất trong văn tự Hebrew và nét là một dấu trong văn tự để phân biệt chữ này với chữ nọ. Ý Chúa muốn nói là luật của Chúa không thay đổi gì cả cho đến khi tất cả được thành hình. Chúng ta đang sống trong thời kỳ ân sủng, chúng ta không phải vâng giữ luật pháp của Chúa để được cứu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta vứt bỏ Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta không thể giữ tất cả những luật lệ trong Cựu Ước, nhưng khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, Chúa sẽ giúp chúng ta làm theo những điều Chúa muốn chúng ta làm. Và chính thái độ của chúng ta trước lời Chúa, trước luật của Chúa là điều quan trọng. Và đó là điều mà Chúa dạy trong phần tiếp theo, câu 19 và 20 như sau. Chúa phán: Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúng ta có thể nói rằng, câu 17 và 18 cho thấy quan hệ giữa Chúa Giê-xu và luật pháp. Còn hai câu 19 và 20 cho thấy quan hệ giữa chúng ta là người theo Chúa với luật pháp. Chúa đến không phải để phá luật pháp, nhưng để làm cho trọn. Còn chúng ta thì sao? Chúa nói về hai điều là hủy và giữ. Chúng ta không thể hủy bỏ bất cứ một giáo lý nào đã được dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng phải vâng giữ tất cả. Và chúng ta nhớ rằng vâng giữ là vâng giữ qua Chúa Giê-xu, nhờ sức của Chúa mà ta có thể vâng giữ được. Chúng ta cũng có thể hiểu thêm ý nghĩa của chữ vâng giữ bằng cách đọc câu tiếp theo. Chúa phán: Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúa Giê-xu cho thấy rằng, vâng giữ luật pháp của Chúa có nghĩa là chúng ta phải hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Làm sao chúng ta có thể hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong việc vâng giữ luật pháp được? Họ là những người khắt khe với luật pháp, vâng giữ luật từng ly từng tí. Làm sao chúng ta có thể hơn họ được? Chúng ta để ý thấy rằng ở đây Chúa không nói các ngươi phải giữ luật hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Chúa không nói như vậy. Nhưng Chúa nói, nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si. Sự công bình hay công chính mà Chúa nói ở đây là tiêu chuẩn thánh thiện trước mặt Chúa. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho rằng vâng giữ những luật lệ khắt khe như vậy là đủ điều kiện để vào nước Chúa, là được kể là người công chính. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy người Pha-ri-si chỉ giữ luật theo bề ngoài mà không để ý đến tinh túy của luật lệ. Thêm vào đó, họ chỉ giữ những luật thêm thắt vào, chứ không giữ chính nguyên tắc của Chúa đã đề ra. Khi chúng ta tuân giữ luật pháp của Chúa, chúng ta phải nhớ điều đó. Chúa bảo chúng ta phải giữ luật, không phải giữ theo tinh thần của người Pha-ri-si, nghĩa là chỉ chú ý đến bề ngoài, nhưng phải giữ theo tinh thần của Chúa, nghĩa là giữ vì kính Chúa, vì yêu thương đồng loại. Chúng ta trở lại với ví dụ về việc giữ ngày Sa-bát. Ngày nay không phải là chúng ta không nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúng ta vẫn nhớ ngày nghỉ, chúng ta vẫn vâng giữ luật của Chúa không hủy bỏ. Nhưng chúng ta không giữ theo tinh thần lệ luật, nhưng theo tinh túy của luật. Chúng ta dành thì giờ trong ngày nghỉ để tôn thờ Chúa, để giúp đỡ người khác. Chúng ta không phải ngồi yên một chỗ và nói rằng mình giữ luật ngày yên nghỉ. Chúa muốn chúng ta dành một ngày cho Chúa, và chúng ta cũng có được thì giờ để nghỉ ngơi. Giữ luật của Chúa là ích lợi cho cả chúng ta nữa. Khi nào việc giữ ngày trở thành một gánh nặng, một điều bị bắt buộc phải làm, lúc đó việc ta giữ luật không còn ý nghĩa nữa. Vì vậy, để hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khi vâng giữ lời Chúa, ta phải để ý đến tinh túy, đến chiều sâu của những việc ta làm. Ta làm vì yêu Chúa, vì yêu người khác, chứ không phải vì bắt buộc. Chỉ như vậy, sự công bình của chúng ta mới có thể vượt lên trên những điều mà các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si ngày xưa cho là thánh thiện. Nếu Chúa Giê-xu đã đến không phải để phá luật pháp, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể từ bỏ bất cứ lời dạy nào của Chúa, nhưng phải thực thi và sống đúng với những lời dạy đó. Chúa chẳng những nói đến vâng giữ, nhưng cũng nói đến dạy người khác vâng giữ. Bổn phận của chúng ta chẳng những là giữ lời Chúa, nhưng cũng rao truyền lời Chúa để người khác cũng vâng giữ như chúng ta. Thank you. Phân đoạn Thánh Kinh đọc hôm nay cho thấy là người theo Chúa, chúng ta không phải là những người đi ngược lại với đà tiến hóa của nhân loại. Chúng ta là những người thể hiện uy đức của Chúa trên trần gian này. Chúng ta thể hiện uy đức đó bằng cách vâng giữ những lời Chúa dạy chúng ta, không từ bỏ một điều nào dù lớn hay nhỏ. Chúng ta giữ luật không phải với tinh thần giữ cho có lệ hoặc vì bắt buộc, nhưng chúng ta để ý đến tinh túy của lời Chúa dạy và vâng giữ vì lòng yêu kính Chúa. Một em bé bị cha mẹ bắt buộc phải đi ngủ sớm. Có thể nó chịu vào giường, nhưng hậm hực, tức tối và có thể không ngủ nữa. Nó có thể vâng giữ luật của cha mẹ theo bề ngoài. Cha mẹ thấy nó đi ngủ đúng giờ thật. Nhưng kỳ thực, nó không vâng giữ luật lệ gì cả vì thái độ của nó, vì hành động của nó. Chúng ta cũng có thể chỉ vâng giữ luật của Chúa theo cách đó, vì bị bắt buộc hoặc chỉ giữ giả dối bề ngoài. Chúa không bao giờ vừa lòng những điều như vậy. Chúa muốn chúng ta thật sự vâng giữ lời dạy của Chúa vì yêu Chúa, vì tôn kính Ngài, vì muốn làm rạng danh Ngài trên trần gian này. Bạn có đang vâng giữ luật của Chúa không? Bạn vâng giữ theo tinh thần như thế nào? Trong các chương trình tới, chúng ta sẽ đi vào các chi tiết về việc giữ luật của Chúa. Nhưng ước mong mỗi chúng ta trong tuần lễ này sẽ thật sự bày tỏ lòng yêu kính Chúa bằng cách vâng giữ lời dạy của Ngài với lòng biết ơn sâu xa, và cũng cho người khác biết về ơn lành của Chúa, để họ sẽ cùng chúng ta tiến bước trên đường theo Chúa và tìm thấy hạnh phúc thật sự cho đời sống.